Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình Radio Vatican hôm nay, thứ Bảy, 22 tháng 2, chúng tôi xin gửi đến quý vị các nội dung.
Trước hết là bản tin, tiếp đến là chia sẻ lời Chúa và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các tin chính sau đây.
Đức Thánh Cha tiếp các linh mục và tu sĩ các giáo hội chính thống Đông Phương.
Đức Thánh Cha tiếp các thành viên hội đồng văn bản luật.
Các giám mục Pháp hiện diện tại triển lãm nông nghiệp Paris.
Xã hội Anh trợ giúp công dân châu Âu sau Brexit.
Cuộc gặp gỡ các giám mục vùng địa Trung Hải.
Các giám mục Ấn Độ chống lại chủ nghĩa quốc gia giả tạo gây chia rẽ.
Vatican. Sáng 21 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp phái đoàn các linh mục và tu sĩ thuộc các giáo hội chính thống Đông Phương, nhân dịp các vị viếng thăm và nghiên cứu tại Roma. Mở đầu buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha trích dẫn lời của Thánh Phaolô để chào phái đoàn. Xin Thiên Chúa là cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn dùng những lời này của Thánh Phaolô để bày tỏ niềm vui được đón tiếp anh em cũng như niềm hạnh phúc của anh em dành cho tôi qua chuyến viếng thăm. Khởi đi từ biến cố Đức Maria thăm bà Elizabeth, Đức Thánh Cha liên hệ tới chuyến viếng thăm của phái đoàn. Một cuộc thăm viếng luôn là một việc trao đổi các món quà cho nhau. Khi mẹ Thiên Chúa viếng thăm bà Elizabeth, mẹ chia sẻ với bà niềm vui vì món quà của Thiên Chúa mà mẹ đã nhận được. Và việc bà Elizabeth đón nhận lời chào của mẹ Maria đã làm cho trẻ thơ trong lòng bà nhảy lên vui sướng. Như Đức Maria và bà Elizabeth, các giáo hội mang trong mình những hồng ân của Chúa Thánh Thần để chia sẻ niềm vui và điều tốt lành cho nhau. Như thế, khi chúng ta, các Kitô hữu thuộc các giáo hội khác nhau viếng thăm nhau, chúng ta gặp gỡ nhau trong tình yêu Chúa, chúng ta có cơ hội để trao đổi cho nhau những hồng ân đã lãnh nhận từ Thánh Thần. Theo nghĩa này, sự hiện diện của anh em tại nơi đây không phải chỉ để nghiên cứu kiến thức về giáo hội công giáo, nhưng cũng là dịp để chúng tôi, những người công giáo, đón nhận hồng ân Thánh Thần nơi anh em. Đức Thánh Cha hy vọng sau chuyến viếng thăm học hỏi này, các linh mục và tu sĩ các giáo hội chính thống Đông Phương có được những trải nghiệm tích cực về giáo hội công giáo và thành Roma. Cụ thể, khi tới đây, các linh mục và tu sĩ không cảm thấy mình như là những vị khách mà là anh em với nhau. Chúa vui vì điều này. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời các linh mục và tu sĩ cùng cầu nguyện với Kinh Lạy Cha theo ngôn ngữ của mỗi người.
Vatican, sáng ngày 21 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thành viên của Hội đồng Văn bản Luật tham dự khóa họp toàn thể do Hội đồng tổ chức. Trong bài nói chuyện, trước hết Đức Thánh Cha nhắc lại sự cộng tác của Hội đồng trong việc hỗ trợ chức năng lập pháp của Đức Giáo Hoàng, nhà lập pháp quốc gia trong việc giải thích chính xác các luật lệ được Ngài ban hành, trong việc giúp đỡ các thánh bộ khác trong các vấn đề về giáo luật, cũng như giám sát tính hợp pháp của các văn bản luật pháp do các nhà lập pháp ban hành, như định nghĩa trong Tông Hiến Mục Tử Nhân Lành. Hơn thế nữa, các quy chuẩn pháp lý có vai trò cần thiết trong đời sống giáo hội, nhưng phụ thuộc và phục vụ cho sự hiệp thông. Do đó, hội đồng cần giúp đào tạo pháp lý chân thật trong giáo hội, giúp hiểu tính mục vụ của giáo luật như công cụ liên quan đến ơn cứu rỗi các linh hồn và sự cần thiết của nó đối với đức công bằng. Nhắc lại lời Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu học cách hiểu và yêu thích giáo luật trong sự cần thiết nội tại của nó và trong các hình thức ứng dụng thực tế của nó. Một xã hội không có luật pháp sẽ là một xã hội thiếu các quyền. Luật là một điều kiện của tình yêu. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, áp dụng luật trong xã hội không ngăn cản hiệu quả mục vụ nhưng đảm bảo tìm kiếm các giải pháp không tùy tiện nhưng thực sự chính đáng và do đó thực sự là mục vụ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hình luật là công cụ mục vụ, các giám mục là thẩm phán giữa các tín hữu được ủy thác cho Ngài. Nhưng vai trò của các thẩm phán luôn có dấu ấn mục vụ vì nó nhắm đến sự hiệp thông giữa các thành viên của dân Chúa. Do đó, hình phạt luôn là biện pháp khắc phục cuối cùng khi những cách thế khác nhằm tuân thủ luật đã tỏ ra không có hiệu quả. Ngược với luật quốc gia, Đức Thánh Cha nhận định, hình phạt giáo luật luôn có một ý nghĩa mục vụ mà không chỉ có chức năng nhắm tôn trọng luật pháp mà còn là sửa chữa và trên hết là lợi ích của chính người có tội. Mục đích sửa chữa là nhằm khôi phục bao nhiêu có thể tình trạng trước khi phạm tội điều ảnh hưởng xấu đến sự hiệp thông. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo luật không thực sự là một công cụ ép buộc nhưng có đặc tính chữa lành. Nó là cách thức tích cực để hiện thực hóa vương quốc, để xây dựng lại sự công bình giữa cộng đoàn tín hữu, những người được mời gọi thánh hóa cá nhân và cộng đoàn.
Paris, thứ Hai ngày 24 tháng 2, một phái đoàn các giám mục do Đức cha Jacques Habeck, giám mục CE, dẫn đầu, sẽ tham dự cuộc triển lãm nông nghiệp ở Port de Versailles, Paris. Đức cha Jacques Habeck là người được Hội đồng Giám mục Pháp giao phụ trách sứ vụ về thế giới nông thôn. Theo Đức cha, đây là một dịp quan trọng để các giám mục đang thi hành mục vụ ở các vùng nông thôn có cơ hội gặp gỡ và đối thoại với thế giới người nông dân. Tại buổi triển lãm, các vị mục tử sẽ lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các Kitô hữu đang sinh sống bằng nghề nông. Sự kiện này cũng là dịp để ăn mừng và bày tỏ niềm vui gặp gỡ. Một điểm đáng chú ý về sự hiện diện của các giám mục tại triển lãm này là quan sát xem giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si đã được áp dụng như thế nào trong lĩnh vực nghề nông. Từ đó có đường hướng phù hợp tiếp theo để thông điệp có thể được áp dụng hiệu quả, nghĩa là luôn hướng đến một hệ sinh thái toàn diện trong mối tương quan giữa con người và trái đất. Làm thế nào để có đồng hành với sự mỏng giòn yếu đuối của con người? Làm thế nào để có thể chống lại sự sa mạc hóa các giá trị? Làm thế nào để nâng cao di sản lịch sử, văn hóa và thiên nhiên? Đây là một trong số những số câu hỏi đã được các giám mục xác định và sẽ cố gắng trả lời trong lần gặp gỡ này. Cuối cùng, Đức cha Habeck cho biết, tiếp theo sự kiện trên, Hội đồng Giám mục sẽ tổ chức các hoạt động khác trong đường hướng chăm sóc mục vụ cho thế giới nông thôn. Cụ thể, nông thôn sẽ là một trong những chủ đề của chương trình làm việc của Hội nghị Thường niên sẽ diễn ra tại Lộ Đức vào tháng 3. Và từ ngày 22 đến 26 tháng 4 tại Châteauneuf-de-Galore, có cuộc gặp gỡ các vùng đất hy vọng, các cuộc gặp gỡ quốc gia nông thôn. Tại đây, ngày dành cho thế giới nông nghiệp cũng sẽ được tổ chức.
London. Trong thời gian qua, chính quyền London đã cho công bố chi tiết hệ thống nhập cư mới, một hệ thống đang gây tranh cãi. Trong hệ thống này, có những điểm cũng được áp dụng cho cả những người nhập cư đến từ châu Âu. Xã hội Công giáo đã lên tiếng bênh vực và trợ giúp các tín hữu đang gặp khó khăn trước việc thay đổi này. Cụ thể, xã hội Anh và xứ Wales đang huy động để giúp đỡ những cư dân châu Âu đang sinh sống tại Vương quốc Anh có những thủ tục cần thiết để có thể tiếp tục ở lại cách hợp pháp tại quốc gia này. Theo quy định mới, đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, các công dân châu Âu thuộc khu vực kinh tế châu Âu, phần lớn là người Thụy Sĩ, Ireland, Na Uy và Liechtenstein đang cư trú tại Anh phải đăng ký vào một thủ tục đặc biệt do chính quyền Anh ban hành, gọi là chương trình định cư. Ước tính 1/4 trong số những người được hưởng quyền này chưa tiến hành làm thủ tục cần thiết. Và nếu họ không tuân thủ quy trình mới trong thời hạn cho phép, họ sẽ mất quyền cư trú, mất quyền làm việc và tiếp cận các dịch vụ trong nước. Vì lý do này, các giám mục Anh và xứ Wales đang yêu cầu các tín hữu thông báo cho bạn bè và người thân ở châu Âu về chương trình định cư này. Trong một lá thư gửi cho các tín hữu, Đức cha Paul MacLennan, Chủ tịch Văn phòng các chính sách di cư của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales đã giải thích. Chính sách mới này trước hết ảnh hưởng đến những người già và người lớn dễ bị tổn thương. Họ có thể gặp khó khăn trong việc điền vào mẫu đơn trực tuyến, hoặc thậm chí họ không biết nguy cơ mất cơ hội ở lại Anh nếu họ không nộp đơn kịp thời. Vì thế, Đức cha xin các giáo xứ loan báo cho các tín hữu biết tất cả thông tin cần thiết về các thủ tục phải tuân thủ, cũng như các địa chỉ Internet để họ có thể liên hệ và được giúp đỡ. Hôm 18 tháng 2 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Priti Patel cho biết hệ thống mới này nhằm thực hiện chính sách siết chặt khẩn cấp đối với những người nhập cư có trình độ thấp và kiến thức tiếng Anh hạn chế. Trong thực tế, thị thực sẽ chỉ được cấp cho những người nước ngoài đạt tối thiểu 70 điểm, tương đương với những người có lời mời làm việc với mức lương hàng năm trên 25.000 bảng Anh, có học vấn cao như tiến sĩ và thành thạo về tiếng Anh.
Paris. Từ ngày 19 đến 23 tháng 2, tại Paris, miền Đông Nam nước Ý, đang diễn ra khóa họp kéo dài 5 ngày với sự tham dự của 58 giám mục và thượng phụ của 20 quốc gia thuộc vùng Địa Trung Hải về chủ đề Địa Trung Hải, Biên Cương Hòa Bình. Khóa họp được tổ chức theo thể thức như một cộng đồng miền với những đề tài quan trọng như tình huynh đệ, hòa bình, tự do tôn giáo và tình hình các giáo hội địa phương và tương quan giữa các giáo hội. Khóa họp đã bắt đầu với bài phát biểu của Đức Hồng Y Wanchero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Ngài kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc chiến tranh, chia rẽ, bạo lực. Đức Hồng Y nói, Địa Trung Hải không chỉ là vẻ đẹp được tạo ra bởi sự gặp gỡ của sự đa dạng, mà còn có cả bạo lực bùng nổ do việc không thể dung hòa các trò chơi quyền lực, các lợi ích đối nghịch và nỗi sợ hãi mà chính những khác biệt này có thể tạo nên. 5 ngày của khóa họp sẽ bao gồm những cuộc hội thảo bàn tròn, lắng nghe và thảo luận. Cũng có những giờ cầu nguyện, cử hành thánh lễ vào ban sáng tại hầm mộ Thánh Nicola. Đức cha Antonio Raspanti, giám mục Acireale, phó chủ tịch hội đồng giám mục Ý và điều phối viên của sự kiện, khẳng định rằng tin mừng của Chúa Giêsu mời gọi mở cửa cho khả năng đối thoại. Nhưng chúng ta sẽ không mở ra những khả năng thực sự cho mọi người nếu trước hết chúng ta không phải là những nhà truyền giáo. Với sứ mạng bắt đầu từ việc lắng nghe lời Chúa, chính là từ cầu nguyện. Khóa họp sẽ kết thúc vào Chủ nhật ngày 23 tháng 2 với thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự.
Ấn Độ. Các giám mục Ấn Độ kêu gọi đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và cộng tác giữa các truyền thống tôn giáo và văn hóa vì ích chung và mời gọi chống lại chủ nghĩa quốc gia văn hóa chia rẽ và hẹp hòi. 192 giám mục Ấn Độ đã đưa ra lời kêu gọi trên trong sứ điệp kết thúc khóa họp thứ 34 của Hội đồng Giám mục Ấn Độ. Trong khi bày tỏ lòng trung thành với Chúa Giêsu Kitô và lòng trung thành với quốc gia, các giám mục đã cảnh báo chống lại một chủ nghĩa quốc gia văn hóa hẹp hòi và gây chia rẽ, khác hoàn toàn với chủ nghĩa quốc gia lập hiến. Theo các ngài, chủ nghĩa yêu nước hướng công dân đến lợi ích của toàn gia đình nhân loại, được liên kết bởi các mối quan hệ khác nhau, nối kết các chủng tộc, dân tộc và quốc gia. Các ngài nhắc nhở các Kitô hữu về ý thức trách nhiệm và sự dấn thân cho công ích. Các giám mục nhận định, những ý thức hệ dân tộc sai lầm, những thứ đã thúc đẩy sự khinh miệt đối với các nền văn hóa khác với nền văn hóa thống trị của đa số, có thể hành xử tàn bạo. Chủ nghĩa yêu nước thì xây dựng quốc gia, trong khi chủ nghĩa dân tộc giả lại phá hủy sự toàn vẹn, thống nhất và hòa hợp của quốc gia. Liên quan đến đạo luật sửa đổi quyền công dân cho phép các nhóm thiểu số từ Pakistan, Bangladesh và Afghanistan định cư ở Ấn Độ trước năm 2015 được có quốc tịch Ấn Độ, nhưng không bao gồm người Hồi giáo, Hội đồng Giám mục Ấn Độ kêu gọi chính quyền Ấn Độ không xem tôn giáo như một tiêu chí để quyết định quyền công dân Ấn Độ. Trong sứ điệp, các giám mục kêu gọi tôn trọng sự kiên định về truyền thống tôn giáo và bản sắc văn hóa của mỗi người. Những cố gắng đồng nhất hóa và áp đặt một mô hình văn hóa đơn sắc đưa ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với di sản văn hóa của đất nước. Không có văn hóa hay tôn giáo nào thống trị các nền văn hóa và tôn giáo khác. Các giám mục cảnh báo rằng việc khuất phục một số nền văn hóa nhất định bởi văn hóa thống trị sẽ phá hủy tình huynh đệ và sự hòa hợp tồn tại ở đất nước. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Phạm Quốc Văn chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ bảy mùa thường niên.
Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Anh chị em rất thân mến, lời Chúa của Chủ nhật thứ bảy thường niên năm A mời gọi mỗi chúng ta sống một giáo huấn rất đặc biệt của Chúa Giêsu. Giáo huấn đó có thể tóm gọn trong ba chữ: yêu kẻ thù. Làm sao ta có thể yêu người không yêu mình? Làm sao ta có thể yêu người là kẻ thù của mình? Làm sao ta có thể yêu những người tìm cách làm hại mình? Bình tâm mà xét, nếu ta chỉ yêu những kẻ yêu mình thôi, thì thế gian cũng làm như vậy. Nếu ta chỉ chơi với những kẻ hợp với mình thôi, thì thế gian đâu làm điều gì khác. Nếu ta chỉ cầu nguyện cho những kẻ làm ơn cho mình thôi, thì lương dân cũng có thể làm như vậy. Giáo huấn của Chúa Giêsu vượt trội khỏi giáo huấn của tiền nhân, khỏi những lời mời gọi của Cựu Ước theo kiểu mắt đền mắt, răng đền răng. Giáo huấn của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống sự công chính mới của thời Tân Ước, sự công chính trội vượt nhờ cường độ của đức ái hơn chỉ là giữ sự công bằng. Sự công dính vượt trội không phải chỉ là làm việc phải làm, mà còn là vượt ra khỏi chính mình để làm những điều tốt đẹp nhất như Chúa đã nêu gương cho chúng ta. Không còn mắt đền mắt, răng đền răng, mà nếu người ta phả má bên phải của anh em thì đừng chống đối, hãy đưa luôn cả má trái. Nếu người ta muốn đoạt áo trong của anh thì trao luôn cả áo ngoài. Sự vượt trội này Đức Kitô đã đi bước trước để trở nên gương sáng và kiện toàn lề luật của Cựu Ước. Trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu nghĩa là ta được mời gọi để vươn lên mãi trong hành trình của đức ái, đạt đến sự trọn hảo của đức ái, không chấp nhận một lối sống bình thường hay một lối sống tầm thường, một lối sống tẻ nhạt của ăn miếng trả miếng, nhưng là một lối sống ra khỏi chính mình để yêu thương. Yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta. Luật xưa đã dạy, hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Đức Giêsu đến kiện toàn lề luật ấy, và Ngài mời gọi chúng ta, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Khi làm như thế, chúng ta thực sự trở thành con cái của Chúa Cha trên trời, con cái của ánh sáng, con cái của Đấng luôn rộng lượng, làm cho mặt trời mọc trên soi sáng cả kẻ xấu cũng như người tốt, làm cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Cha chúng ta trên trời là Đấng độ lượng, là Đấng không phân biệt, là Đấng luôn yêu thương và thi thố ơn lành. Là con cái của Cha trên trời, chúng ta cũng được mời gọi kiện toàn trong đức ái mà bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ, để trở nên thành toàn mỗi ngày, trở nên thiện hảo mỗi ngày nhờ biết sống yêu thương. Yêu thương không chỉ kẻ yêu thương mình, mà yêu thương cả những kẻ thù địch. Anh chị em thân mến, giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay có thể làm cho nhiều người cảm thấy chói tai và bỏ đi. Giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay có thể làm cho nhiều người cảm nhận yêu đòi một cách khó khăn như thế, làm sao người phàm có thể thực hiện được. Giáo huấn của Chúa có thể làm cho chúng ta có cảm tưởng chỉ là giáo huấn dành cho một số người ưu tuyển mà thôi. Thưa không, đây là giáo huấn Chúa mời gọi chung tất cả chúng ta. Tất cả những ai muốn nên hoàn thiện, tất cả những ai muốn trở thành người môn đệ của Chúa Kitô, tất cả những ai nhận ra nhau là anh em bởi có cùng một Cha trên trời, thì đều được mời gọi để sống giáo huấn ấy. Ước chi nhờ đón nhận ân sủng, chúng ta có thể thực hiện trong đời mình giáo huấn mà Chúa mời gọi hôm nay. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng ta. Ước chi đây không phải chỉ là những lời chúng ta dành đôi phút để gẫm suy, hay chỉ là một khoảng để nhìn lại chính mình, mà phải là châm ngôn cho đời sống, phải trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình đức tin của mỗi chúng ta, để mỗi khi gặp khó khăn, mỗi khi gặp ngược đãi, mỗi khi chúng ta phải đối diện với một cuộc sống vốn không như chúng ta mong muốn, chúng ta có sức mạnh của ân sủng để sống đức ái một cách toàn vẹn. Xin Thiên Chúa Đấng luôn yêu thương ban ơn trợ lực và đồng hành với chúng ta trên hành trình gian khó để đạt đến đỉnh cao của đức ái như Chúa mời gọi. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Hành trình đức tin của Tania, một thiếu nữ Thái Lan.
Sinh ra trong một gia đình Phật giáo truyền thống Thái Lan, khi đang học tiểu học, Tania đã khám phá Kitô giáo. Tại Thái Lan, Giáo hội Công giáo điều hành hơn 370 trường học với hơn 500.000 học sinh, nhiều hơn con số 390.000 tín hữu Công giáo tại nước này. Tuy các trường đại học, trung học, tiểu học cũng như nhà trẻ của Công giáo rất nổi tiếng, nhưng đó không phải là lý do mà cha mẹ Tania gửi cô đến trường Công giáo. Lý do chính là vì các trường này gần với nhà của cô. Khi nghe những lời đầu tiên trong Tin mừng Thánh Gioan, ngôi lời đã làm người, Tania không hiểu gì hết. Nhưng rồi hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cô gái nhỏ. Tuy còn nhỏ, cô đã hiểu có điều gì đó cô không biết, và chính điều này thúc đẩy cô tìm hiểu. Cô nghĩ là nếu không tìm được câu trả lời thì tâm trí cô mãi không hết băn khoăn. Sự thức tỉnh thiêng liêng của Tania cũng đến từ một trong những giáo viên của cô, người rất giỏi và có tâm trí cởi mở. Dù là Công giáo, giáo viên này không bao giờ cố gắng thuyết phục các học sinh của mình theo đạo. Chính nhờ người thầy này, Tania nhận ra rằng Kitô giáo chính là sự sống của cô, là điều cô muốn và tìm kiếm. Với xác tín này, năm 12 tuổi, Tania xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Để có thể thực hiện ý định này, Tania xin bà của cô giúp xin phép cha mẹ cô, vì bà của cô quen biết các tu sĩ dòng tên. Nhưng họ đã không thể thuyết phục cha mẹ của cô. Sau thất bại này, Tania không nói về ước muốn được rửa tội nữa. Cô giấu gia đình về việc mình gắn bó với Chúa Giêsu và Kitô giáo, nhưng tiếp tục nghĩ và hứa sẽ theo Công giáo nếu một ngày nào đó có cơ hội. Cô đã giữ kín ý định này trong 2 năm. Tại Bangkok, trong thời gian trung học cũng như đại học, cô không bao giờ nói về điều này. Cuối cùng, nước Pháp đã cho cô cơ hội trở lại với lời hứa từ khi còn là một bé gái. Sau 3 năm học tiếng Pháp, Tania được học bổng của chính quyền Pháp để học cao học tại một trường ở Paris. Và vào năm 2015, cha mẹ Tania đã cho phép cô lên đường đến Pháp. Tại Paris, Tania gặp khó khăn trong việc tìm nơi để học hành. Thư viện lúc nào cũng đầy người. Cuối cùng, cô và một cô bạn tìm được một nơi để học. Đó chính là nhà nguyện. Tania kể, đó là một nơi rất đẹp bởi vì ở đó, ngay lập tức, có người đề nghị tôi đi dự lễ tại nhà thờ Thánh Ignacio. Tôi tin rằng đó là khởi đầu hành trình của tôi. Lần đầu tiên vào nhà thờ Thánh Y Nhã, nó giống như một giấc mơ. Cô không thể thốt nên lời. Một kinh nghiệm hoàn toàn thần bí đến với cô. Cô nghe thấy một tiếng nói chào đón mình. Tania gắn bó với linh đạo Thánh Y Nhã và quyết định tiếp tục học tại trung tâm của các tu sĩ dòng tên. Các cha dòng tên, người chủ nhà và các bạn học đã giúp Tania học tiếng Pháp và đồng hành với cô trong hành trình đức tin. Năm 2018, Tania đã được lãnh nhận bí tích rửa tội tại nhà thờ Thánh Y Nhã ở Paris. Năm 2019, Tania trở về lại Bangkok và ở tuổi 26, cô làm việc cho một ngân hàng Nhật Bản. Như nhiều người trẻ ở tuổi đó, Tania vẫn tìm kiếm ơn gọi của mình. Cô cảm thấy buồn khi thấy nhiều bạn trẻ Thái Lan chỉ tìm kiếm những thứ vật chất. Cô chia sẻ, họ chú tâm vào những gì họ có thể chạm được. Nếu họ không đến nhà thờ vì điều đó không có ý nghĩa đối với họ, họ tự hỏi đức tin có ích gì. Họ luôn kết thúc với câu hỏi về lợi ích. Tania kể về em gái của mình, người dẫn dân với tôn giáo, tin rằng mình có thể sống tốt mà không cần tôn giáo. Tania muốn kích hoạt lại những trái tim xa rời đức tin, giúp họ nhìn xa hơn những gì mắt họ nhìn thấy, nghĩ xa hơn những gì khoa học hoặc trí tuệ của họ khẳng định. Đó là một câu hỏi hiện sinh. Tania nhìn nhận rằng không dễ thay đổi quan điểm hay não trạng của một người, nhưng cô không bỏ cuộc. Ngoài giờ làm việc, cô viết các bài về Kitô giáo trên một trang web. Trên web, cô cố gắng sử dụng ngôn từ cụ thể và hiện sinh, thích hợp với người trẻ và dễ hiểu đối với những người Thái Lan không phải là Kitô hữu. Tania lưu ý rằng bản dịch Kinh Thánh hiện tại hoặc ngôn ngữ phụng vụ thuộc về một cấp độ cao. Nói cách khác, phần đông không thể hiểu nó. Tanya cũng muốn làm cho tất cả biết đến giáo hội, và điều này có nghĩa là dẹp tan những định kiến mà người Thái có thể có. Ví dụ, người Thái nghĩ rằng Kitô giáo là tôn giáo ràng buộc khiến chúng ta mất tự do, nhưng sự thật thì trái ngược. Khi Đức Thánh Cha viếng thăm Thái Lan vào tháng 11 năm ngoái, các công việc trên Internet của Tanya gia tăng. Các báo online liên hệ với cô để nói về Đức Thánh Cha Francisco và về giáo hội. Với các bài viết bằng tiếng Thái, cô muốn gây sự chú ý với độc giả, những người biết rất ít về Công giáo.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.